Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Còn duyên học hỏi tiếng thân tùy, giải tỏa phiền ưu tự xét suy, minh cảm tình đời trong giây phút, có không không có vẫn kiên trì. Còn duyên học đạo, học hỏi tiếng thân tùy là phần hồn sẽ càng ngày càng tiến tới, càng thanh nhẹ. Giải tỏa phiền ưu tự xét suy, thực hành chánh pháp giải tỏa sự phiền ưu trong nội tâm, tự mình xét suy cái pháp đó nó có giá trị bằng cách nào. Minh cảm tình đời trong giây phút, hiểu được tình đời trong giây phút, vì nó quân bình rồi. Tưởng tới là hiểu rồi, óc sáng tâm minh là hiểu liền. Có không không có vẫn kiên trì, có không không có không phải chuyện của chúng ta nữa, chuyện của trời đất đã làm. Có không không để giáo dục con người tiến hóa, thì tâm thức của chúng ta đang tu tiến hóa rồi vẫn kiên trì hành đi, đừng có lo chuyện có không không ở thế gian, mà vọng động không tiến. Người tu vô vi có tiền cũng thiền, mà không có tiền cũng thiền. Có cơm ăn cũng thiền, uống nước cũng thiền. Tâm nó vui lắm. Nó bớt tất cả những sự phiền muộn sai quấy, không đem vào tâm nữa, giải mở tất cả. Pháp Luân Thường Chuyển làm đúng, không cần phải ăn nhiều. Ăn nguyên khí của trời đất đủ khỏe mạnh, siêng làm Pháp Luân Thường Chuyển, ăn chút ấm bụng là đủ rồi. Thì sở phí của chúng ta càng ngày càng giảm, thậm chí tôi chỗ ăn chỗ ngủ cũng không cần nhiều, chút xíu thôi đủ rồi, chỗ để ngồi thiền và nằm nghỉ lưng chút rồi ngồi dậy thiền thôi, có gì đâu mà phải lo. Không có choáng chỗ nhiều, trực tiếp nguyên khí của trời đất là khỏe mạnh, tiết kiệm được thuốc men, không phải như người phàm bệnh đủ thứ. Một lần bệnh là hết tiền, thiếu nợ, khi mà hết bệnh rồi quên bệnh đi, tham ăn một ngày 3 buổi, ăn đủ thứ, vô là nó hại cơ tạng mà không hay. Ai hại? Chính cái miệng mình hại mình, cũng không biết nữa. Tu tới thanh tịnh mới thấy mình đã hại mình rất nhiều. Bằng lòng giải, giải tất cả những độc tố để cho cơ tạng yên ổn mà dễ thiền, dễ tu hơn. Không phải ăn nhiều mà sống được đâu. Ăn nhiều dễ chết, mà ăn ít nó là dễ sống. Nó bớt như sự vận động, bớt độc tố, cơ tạng khỏe mạnh, hòa hợp với nguyên lý càn khôn vũ trụ mà sống. Chúng ta ra đời cũng nhờ nguyên khí càn khôn vũ trụ mà lớn. Ngày nay chúng ta không có cách gì từ bỏ nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Phải áp dụng triệt để nguyên khí của càn khôn vũ trụ, nuôi dưỡng cơ tạng bình an khỏe mạnh và chí hành. Cho nên Pháp Luân Thường Chuyển giúp tất cả mọi người, mọi tầng số đều được phát triển, hiểu lấy nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, xây dựng cho vạn linh tiến hóa, thì chúng ta bằng lòng thực hành để tiến hóa. một pháp cho tất cả mọi pháp. Nguyên khí của trời đất đã chứng minh xây dựng chúng ta từ lúc chào đời cho đến nay. Chúng ta không có lấy lý do gì mà từ chối nguyên khí của trời đất, là tự hại mình mà thôi. Không có thể vắng được nguyên khí của trời đất. Người thế gian không vắng được dưỡng khí, mà cơ tạng không thiếu dưỡng khí được. Nếu thiếu dưỡng khí là sanh bệnh. Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, là một pháp để ngừa bệnh và giải bệnh. Nếu người nào cố công thực hành, sẽ đạt được tốt và khỏe mạnh. Nhiều người hành nữa chừng nó sanh bệnh này bệnh nọ rồi đổ thừa Pháp Lý Vô Vi. Không phải. Cái nghiệp của chúng ta ăn uống bất cẩn đã nhiều năm nhiều tháng, bây giờ nó lộ diện là phước, có thể cứu kịp. Nhiều người nó bị ẩn tàng bên trong và không có lộ ra, lấy gì mà chữa? Bác sĩ cũng bó tay. Lộ ra bác sĩ mới chữa được. Bác sĩ là phải có bệnh, thật sự bệnh mới chữa. Còn chúng ta đêm đêm tu là phòng bệnh, ngừa bệnh. Lấy nguyên khí của trời đất giải tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm, nội tạng, trong thần kinh, khối óc. Chúng ta đều được giải ra ngoài. Thì nay chút mai chút sẽ hình thành tốt đẹp. Cho nên mọi người tu Vô Vi, người nào dày công tu nhìn mặt biết, mặt mày tươi sáng. Mà nhiều người lại đi tới Vô Vi để chơi, để nghe, để nói, để bàn cãi. Cái đó mặt mày không bao giờ sáng. Phân loại rõ ràng, nhìn là thấy. Cặp mắt không có ánh quang là người đã không có hành. Điển không thể gạt được. Cơ tạng mình đều là dùng điển năng của cả càn khôn của vũ trụ quan mà sống. Mà không thành tâm khai triển lấy chính mình thì mắt đâu có sáng, mặt đâu có tươi. Càng ý lại càng tối tâm. Bất cứ tu pháp nào, không có tự thức tự tu mà ý lại, chỉ đi tới chỗ suy đồi, sa đọa mà thôi, không có tiến được. Mỗi mỗi phải trong thực hành mới thấy rõ, nắm chắc và giải mở cho chính mình trước, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp. Càng tu càng thấy quá khứ nhiều người hành pháp, bất cứ pháp nào đã sai. Sai vì ỷ lại. Cái thứ nhất là ỷ lại nơi người truyền pháp, ỷ lại nơi sư phụ mà không chịu dốc lòng tu, tự xáo gạt mình lúc đầu thì phải chấp nhận cái khổ. Cái khổ hiện tại ai cho chúng ta khổ? Tâm tư không cởi mở là khổ. Chính ta đã làm cho ta. Con ma lười biếng tấn công, ám ảnh và không cho chúng ta thực hiện đúng. Nếu chúng ta thực hiện đúng, thì ánh sáng đến bóng tối phải tan. Ma tức là bóng tối mà thôi, không dám ra ánh sáng đâu. Dũng mãnh tu đi, chúng ta sẽ phát quang. Lúc đó không còn ma quỷ ám ảnh nữa. Lúc nào cũng sáng suốt và đàng hoàng trong xây dựng. Làm người không biết thương mình, đâm ra đi thương trời Phật đồ gì, thương ông này, ông thần này, ông thánh kia, bỗng lên bà xuống đủ chuyện hết. Mà không biết thương mình. Biết thương mình phải hành pháp đứng đắn, hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ là liều thuốc trường sanh bất diệt, tận độ tâm thân. Cho nên người tu Vô Vi nhịn nhục và thực hành đứng đắn. Mặt ngoài tươi sáng, nhưng mà túi không tiền. Vì có tiền là có tội. Trong túi hồi nào giờ không có xu, vừa đủ sống là thấy nó vui. Mà khi không nó nhảy vô mấy chục ngàn đô la trong túi là loạn rồi, trong óc nghĩ vậy không à. Sắm xe hơi, mua nhà lầu nhưng mà tạo nghiệp. Có tiền thì có người ta tới, đó là cái duyên trần trượt. Mà thọ lãnh duyên trần trượt là chỉ hại mình và không bao giờ tiên. Cho nên người tu vô vi tự lực cánh sanh, phát triển từ tâm lẫn thân, không nhờ đỡ ai. Thực hành, cố gắng thực hành, tin nơi khả năng sẵn có chính mình, đêm đêm lo tu lo thực hành. Nếu thật sự có trời có Phật, trời Phật sẽ chứng tâm những người thiện giác, chứ trời Phật không có chứng tâm những người ngu si mê loạn. Người thiện giác trời Phật mới chứng tâm. Khi mà đạt tới thiện giác là thanh nhẹ. Thanh nhẹ thì hòa hợp với thanh nhẹ, chỉ có đi lên không bao giờ đi xuống. Đâu có cảnh địa ngục đâu, chỉ đi lên thôi. Người đời tham dục là đi xuống, lúc chết riu riu đi xuất ra hai bàn chân là đi. Thì bước vào cảnh luân hồi địa ngục chết gì? Mà chúng ta có bằng chứng tu thiền rút ngay trung tim bộ đầu, phát sáng đi lên, thì chúng ta dũng mãnh tu đi để giải quyết một kiếp phù sanh này cho nó tròn trịa và rõ rệt. Hành trình tại thế gian và hành trình trở về thiên quốc có cuộc sống an nhiên thanh tịnh, tâm lành sáng suốt. Đạo là quân bình, thế gian nhìn là vốn không, đạo là không. Mà không hành trong chân không là làm sao tiến qua tới tốt được. Học trong thanh tịnh mới thật là học. Càng thanh tịnh thì chẳng có sợ sự đụng chạm. Thanh tịnh hóa giải sự động loạn. Cái sự động loạn không có hóa giải được thanh tịnh. Nuôi dưỡng tinh thần thanh tịnh, tiến hóa là cứu cánh suốt kiếp của phần hồn, tiến hóa hướng về vô sanh bất diệt mà hành xử, không bao giờ bỡ ngỡ trên trước đường đạo.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, dạy thêm chúng con về sự phân biệt quy không và chấp không có khác nhau như thế nào?
Chấp không là khác. Chấp không là tôi nói cái việc đó phải không, nhưng mà cái ý tôi còn. Còn quy không là tôi dâng trọn và tôi bỏ tất cả những sự gì mà bám víu lạc cho tôi động loạn. Lúc nào tôi cũng thanh thản, nói sao làm vậy kêu quy không. Còn nói rằng tôi tu vô vi tôi không, nhưng mà trong này tôi còn ghét. Nhưng mà chắc không và không bao giờ quy không. Thực hành giải tỏa nó mới được quy không. Quy không là không có nhất trần bất nhiễm, tâm không động. Không phải vì lời nói mà chúng ta tranh chấp ghen ghét. Không vì đó mà chúng ta cho lời nói đến với ta là đang xây dựng chúng ta, kích bắt chúng ta, là đang cứu độ chúng ta, lấy quan làm ông. Mong có cơ hội đi tới vị không. Còn miệng nói tôi không, miệng nói tôi tu vô vi là không, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta, cái người đó không phải người tu vô vi. Và không có bao giờ quy không khi chấp không mà không hành không. Hành không là giải tỏa cái trượt đi tới không. Có khi một hành tới không.
Thưa Thầy, như vậy thì muốn quy không tất nhiên là mình phải quản thông được cái vấn đề mà đang đối diện với mình.
Đó. Mình phải nhẫn hòa mình mới quán thông.
Yeah.
Còn nếu bây giờ tôi nói nó, tôi quán thông cái chuyện đó, lấy cả mắt phàm quán tâm, càng phán quán chuyện nào càng động chuyện đấy. Mà tôi sửa mình và tôi nhẫn hòa, tôi mới thấy rằng tôi sai, lúc đó tôi mới quán thông sự sai của tôi và tôi dìu dắt sự sai của đối phương. kêu bằng quán. Chứ không phải nếu tôi ngồi tôi thiền rồi mở huệ rồi quán thông tôi thấy cái đó rồi tôi đi nói xấu người ta, cái đó là chặt lắc rồi, cái đó mấy người đó tà, không phải chân đâu. Tôi vậy, tôi không có đúng. Còn cái sai của chính họ, họ không biết lo, họ chỉ trích cái sai của người khác và không biết cái sai của chính họ, làm sao họ tiến qua. Ít nhất họ phải thấy cái sai của chính họ và quán thông cái sai của họ, họ mới ảnh hưởng đối phương, cứu cả hai, mới kêu bằng quán thông. Trong chùa kinh kệ để thiếu gì, sách đỡ để gì, thấy chữ quán rồi nói tôi quán đại. Tôi quán đại, tôi thấy bà đó ma đầy mình, tôi quán thông. Người ta nói bậy, ma đầy mình của mình còn không thấy, thấy ma người ta. Nó nói dốc. Cho nên các bạn đừng có lầm mấy cái thằng nói dốc ở thế gian. Nói đủ thứ đó, nhưng mà nó không có hành. Cho nên phải cố gắng tu để ảnh hưởng những người đó. Nói đủ thứ nhưng mà không có hành. Đọc sách nói đủ thứ, thầy bùa thầy phép nó cũng nói dốc mơ, thứ này thứ kia nó cũng xưng danh, nó nói dốc mơ mà nó không bao giờ hành, nó đâu cũng thấy nó. Thấy không? Rồi nó rước tà rước ma nhập thân, nó đủ thứ hết, nó không hay, rồi nó ngồi nó làm thầy hại người ta. Ở đây chúng ta không có, chúng ta trong thức bình đẳng xây dựng, biết sửa sai mình để ảnh hưởng người khác. Thật kêu hạ mình để tu tiến, chứ không lấy cái vai quyền mà đè đầu cả. Không có được đó. Dù gì cấm triệt để, không dùng ánh nắng, tánh nắng của mình mà đè đầu người khác cũng không được. Tánh mình giỏi nóng, mình làm sao mình giải tỏa được sự ngu muội của chính mình, thì lấy cái sân si đó giải tỏa. Từ cái tối thì tới cái sáng được. Đó nó cũng là cái chìa khóa mở đường cho tâm thức khai triển. Vì chúng ta lấy cái nắng nảy ra ta hướng thượng, để ta thu thập nhiều tài liệu cao sâu ở bên trên về sửa mình, lấy cái đường con đường chân chánh cái càn khôn vũ trụ, ảnh hưởng cái tiểu thiên địa này, để cho nó thích giác và nó hòa đồng với các nơi các giới, mới thấy giá trị tự cứu rõ rệt.
Thưa thầy, thầy xin thầy cho con thêm một ví dụ cụ thể về cái tâm trạng của một lúc mà mình quý không, tâm trạng của lúc mình chấp không, còn một sự vật đó. Tất nhiên một thằng là chấp không thì nó cái tâm trạng như thế nào, một sự vật đó mà một người mà quý không đó cái tâm trạng như thế nào, xin thầy cho dựng chẩn cho con ví dụ để cho rõ ràng cụ thể.
Người chấp không là lấy lý của Phật đã thành, Phật là thành công rồi đó. Mà nhai đi nhai lại như con két, nhái chủ nhà, nhái hoài nhái cái không của ông Phật cho nó không thành không. Ông Phật khổ lắm mới đạt được cái không. Mà nó không chịu hành khổ hạnh làm sao nó đạt cái không. Nó cứ ôm những cái lời của ông Phật mà nó nhái đi nhái lại, nó không hành không. Thấy không? Cho nên kêu một chắc không mà không có hành không. Đập thì hay lắm, nhưng mà ta hỏi chặt là giận. Không. Thấy không? Còn người ta quy không khác. Quy không là bất cứ đề tài nào đưa tới, người ta cũng mở đường chỉ lối rõ ràng, để cho đối phương dù cho chửi trước mặt họ, họ cũng thầm thinh và họ có cách làm sao đối phương phải thấy rõ sự sai lầm của mình. Đó mới gọi là người quy không. Thì bây giờ hỏi, bây giờ chúng ta đứng giữa trời, ánh sáng mặt trời chiếu chúng ta thấy thế nào? Thấy nó thoải mái, nó thông suốt. Mà thay vì chúng ta ở trong cái phòng kín tối tăm, thì chúng ta ước nguyện có ánh sáng, và cái miệng ta có lẻo lẻo nói ánh sáng mà không bao giờ có ánh sáng. Thấy không? Chấp không, không bao giờ có không. Còn cái kia mà chúng ta là thật sự ta đứng ngoài trời ta thấy khỏe thiệt. Mà bây giờ nói mặt trời có thể đem chúng ta quy không, ta ngồi y đó chúng thấy khỏe, nó thông suốt cơ tạng. Nói về vật chất, cơ thể. Còn nói về ý chí, về điển quang, nó là khác, ở từng số khác. Cho nên những người tu nhắm mắt thấy huệ, thấy sức này kia kia nọ, thấy hình ông này, ông Na Tra, ông Quan Âm này kia kia nọ, thấy tùm lum ở trên đó, rồi cũng tưởng là mình đã quy không. Đó, sai, nhưng mà ra cõi vô vi, ra cõi vô hình, nó cũng có cái trực và cái thanh mà bắt mình. Rồi bị dấy loạn ở trong cái cảnh đó, rồi trở về làm gì? Giáo chủ. Là bị kẹt à. Trong vị thế này, vị thế kia, vị thế nào, mất thức bình đẳng, làm sao quy không? Cho nên các bạn ra dòm một vị nào xưng là giáo chủ nhưng mà mất thức bình đẳng thì các bạn miễn đi về nhà tu hay hơn. Tu khuyên như vậy. Không nên mất thức bình đẳng, nó phải bình đẳng như chúng ta. Và càng tu cao phải càng hạ mình, phải để cho người ta hỏi nhiều hơn, ta trách móc nhiều hơn, và mình phải khai thông cho họ nhiều hơn. Đó, kêu bằng mở thức bình đẳng, đồng học đồng hành, thấy không? Và phải tôn trọng sự vô cùng của đối phương, chứ không phải ta là vô cùng, thì nó khác rồi. Nó nằm lầm của các giới, nó không dúng là thiên vị hay là làm giáo chủ mơ ảo mà thấy ba cái hình tượng ở cõi vô hình đó cho là chánh. Không phải chánh đâu. Nguyên căn chánh gốc là vô hình vô tướng, sanh động vô cùng.
Thưa thầy, cái này không xin thẳng với thầy, xin phép được hỏi lại thầy vài điểm chẳng hạn như là có làm sao xây dựng cái đức tin. Tại vì có những người sinh ra trong những gia đình có đạo thì đương nhiên những người đó được là hưởng cái đức tin từ cha mẹ truyền tới. Nhưng mà có những người mà chẳng hạn sinh ra một cái gia đình mà không có cái đức tin như vậy, mà lại sống trong một cái thế hệ trẻ khoa học nhiều, thì như vậy làm sao để xây dựng cái đức tin?
Cho nên cái đức tin không phải là tin Chúa mà có đức tin, tin Phật là đức tin.
Yeah.
Cái quan trọng là tin cái khả năng của nó mới có đức tin. Khoa học là người ta đã tin khả năng của họ tìm ra một sự việc gì. Đó là sự cố gắng.
Yeah.
Không phải khoa học là không phải người tu, khoa học là người tu.
Yeah.
Tìm ra những cái gì để phục vụ chúng sanh, phải có hết sức nhẫn hòa người ta mới tìm ra cái nguyên lý đó. Khi người ta tìm ra, người ta cũng cho không phải, không đúng, và người ta tiếp tục tìm nữa. Cho nên khoa học còn mãi và phải tìm mãi mãi, tìm tới đi tới khoa học quyền bí, từ khoa học vật chất đi tới khoa học quyền bí. Rồi rốt cuộc cũng phải từ đó, từ sự cố gắng đó mới tìm được khả năng của chính họ. Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải tìm được khả năng của Chúa hay là của Phật là quan trọng. Phật là Ngài đã thành công, Phật là Ngài đã tin nơi khả năng của Ngài đã tự giải thoát. Vì thấy con người đau khổ, chúng sanh mê muội, giết chấp lẫn nhau mà không sử dụng khả năng vô cùng của chính họ, cho nên Ngài khép mình và không dính líu với xã hội, và để tận dụng khả năng hòa hợp với tự nhiên và tự tâm siêu nhiên. Thế do đó Ngài đã tin nơi khả năng của chính Ngài, đức tin của khả năng của chính Ngài. Cho nên đức tin mọi người đang có vợ, có con, có gia đình, tin nơi khả năng của chúng ta chứ. Tôi không đi làm lấy gì có ăn, hiểu chưa? Đó là cũng có là đức tin rồi. Mà tin nơi khả năng là tránh tin, mà tin nơi khả năng của người khác là va víu, bà tin, không phải tránh tin.
Thầy, đức tin ở đây con muốn nói tới là đức tin, thầy nói là đức tin của nhà khoa học, là đức tin vào chân lý. Còn cái đức tin ở đây con muốn nói là đức tin vào Thượng Đế, nghĩa là sự hiện diện của Thượng Đế. Mà vì có những người thì khi sinh ra họ đã tin là có sự hiện hữu của Thượng Đế.
Không, họ tin mà không thấy cũng không tin.
Yeah.
Tin mà không thấy, tin mà không chứng minh được là cái tin đó không có sự thật. Tin trong mờ ảo, tin trong tâm tối, Thượng Đế không có chấp nhận. Cho nên ở thế gian đứa con động chạm với cha nó mà nó chịu gần cha nó và chịu nghe cha nó giảng, chiêu tâm hành động của cha nó mừng. Mà đứa kia mà nói cha tôi tin lắm chứ sao, nhưng mà nó không chịu hành, nó không chịu moi móc cha nó không có truyền kinh nghiệm cho nó được. Thượng Đế cũng vậy, chứ Phật cũng vậy. Cho nên đừng có nói rằng tôi có đức tin đối với Chúa là ai, hỏi tới họ không có biết đâu. Họ nói đức tin nhưng mà hỏi Chúa là ai không có biết, họ diễn tả không nổi, vì chính họ không tin được khả năng của họ. Họ đâu có tận khai thác lấy của chính họ, mà để họ thấy họ là Thượng Đế, họ mới xứng đáng đi tìm Thượng Đế vĩ đại. Còn họ không thấy cái chủ quyết trong nội tâm của họ, và không có thấy ánh sáng của chính họ, họ đi tìm ánh sáng gì? Thằng đuôi đi ngoài đường thôi.
Hiện nay con có cái vấn đề gì thầy? Vì rất là khó định nghĩa thế nào là tu. Vì tu theo thầy nói, tu là tu sửa bồi bổ lại, thành ra mình lúc nào mình cũng phải cảm thấy, mình phải thấy, mình nhận biết những cái lỗi của mình, từ từ đó mình tu sửa để mình tự tiến. Thì ở cái mức độ thì con định nghĩa là thì con cũng ráng làm cái chuyện đó. Rồi ngoài ra mình trung tu thì có những cái lợi về sức khỏe, hoặc thực nó có.
Đó.
Đó là có tính rất là khoa học. Nhưng mà không hiểu tại sao có một điều mà duy nhất mà con không có thể tin được. Nó mình muốn tin lắm là gì? Không, người không có đức tin đó, nó rất khổ. Là không tin được sự hiện diện của thượng đế nó mới khổ như vậy.
Bởi vì mình chưa có trình độ. Bởi vì mình chưa đúng mức là một người cha trong gia đình, làm sao mình tin có một người cha lớn hơn?
Cái đó là một khổ tâm vô cùng, là tôi nghĩ là nếu mà có một cái nhìn
cho nên nó có cái trình độ kia mà rất là trui luyện, thấm thía, lúc đó anh mới thấy thượng đế. Con người khổ là ta phải đi tập đạo, anh có gì khổ mà anh phải đi tin thượng đế. Nhưng mà cái thực hành cái này rồi một thời gian anh tin thượng đế, thượng đế không phải là bắt buộc anh tin, nhưng mà anh phải thấy. Thì tuổi vô vi nó còn nghịch hơn anh nữa, anh phải thấy cái giá trị ông thượng đế ở đâu, thượng đế là gì. Còn bây giờ anh thấy rằng tôi muốn đứng dậy tôi đi về, tôi đi, bây giờ anh chưa có bệnh nặng. Khi mà anh bệnh nặng rồi, anh thấy cái quyền diệu của thượng đế cho anh được đi, được đứng, được nhậu nhạt, được chửi mắng, được thách đố người này người kia người nọ, trở nên cái bệnh. Lúc đó anh mới thấy, anh nằm trên giường bệnh anh mới thấy rằng có thượng đế mình làm qua, chắc có một cái gì đang quản lý. Nó mới khép cánh tay mình được, nó buộc cái chân mình được. Tại sao mình đang phải nằm giường bệnh mình đứng dậy không được? Từ lúc đó thầy, anh hiểu chưa? Còn chưa gặp cái chỗ đó.
Trời sinh ta cho ta hồn và xác, thân xác phù du rồi cũng mục nát với thời gian. Nhưng với thời gian thì tâm hồn bất diệt, chút vốn hành trang
của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thân xác phù du rồi cũng mục nát với thời gian, nhưng với thời gian